Xin chào các bạn, đây đã là đầu tháng 3 của năm 2024. Ngoảnh đi ngoảnh lại, quý 1 đã đi được 2/3 chặng đường rồi các bạn ạ. Chẳng mấy chốc mà hết quý, hết nửa năm, rồi lại hết năm. Thưa các bạn, khi chúng ta có mục tiêu để theo đuổi, thời gian cảm tưởng nó trôi đi rất nhanh. Xin chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong tháng cuối cùng của quý 1 này. Trong tuần qua, có một bạn thính giả nhắn tin cho tôi và hỏi rằng bạn đang tính mở thêm một số đại lý phân phối, nhưng những đại lý bạn tiếp cận đa phần họ đòi hỏi công nợ. Là sale cho nên dĩ nhiên bạn không thích bán hàng mà phải cho nợ, nhưng nếu không thế thì lại rất khó mở đại lý. Câu hỏi của bạn ấy dành cho tôi là chúng ta phải làm gì trong tình huống này, có đồng ý cho nợ hay là không? Có lẽ đây cũng là cái chủ đề mà nhiều người quan tâm, cho nên ngày hôm nay tôi xin được phép cùng các bạn, chúng ta mổ xẻ, chúng ta nội soi cái vấn đề công nợ khi mở nhà phân phối, ha các bạn. Thế thì bây giờ khi nhìn vào tên gọi của tập ngày hôm nay, mở nhà phân phối mới có nên cho công nợ không? Cái điều mà chúng ta quan tâm đến ở đây đó là công nợ, đúng không ạ? Thế nhưng thực ra câu này nó có hai vế đó. Cái vế thứ nhất là mở nhà phân phối và vế thứ hai nó là công nợ, đúng không nào? Hai cái vế này, cái này hỗ trợ cái kia và cái này cũng là điều kiện để có cái kia. Nó như là hai cái đầu cân ấy, thưa các bạn, trên một cái cân thăng bằng đó. Một đầu nó là nhiệm vụ mở nhà phân phối mới, một đầu còn lại đó là chính sách công nợ. Và nhiệm vụ của người sale chúng ta là chúng ta phải tìm ra một điểm cân bằng. Cái điểm cân bằng là cái điểm hai bên đều hài hòa lợi ích, đều rất là happy. Thế thì một bên đó là gì? Một bên là vấn đề công nợ. Thì thưa các bạn là chúng ta là người bán hàng, chúng ta là người quyết định chính sách cho công nợ hay không cho công nợ. Chúng ta phải hiểu nó không phải là xin cho nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái công nợ là do chúng ta kiểm soát. Nhưng cái đầu bên kia kìa, mở nhà phân phối mới, chúng ta có mở được không? Thì cái quyền quyết định không phải nằm trong tay chúng ta, mà nằm trong quyết định của nhà phân phối tiềm năng, đúng không nào? À, vậy thì hai đầu, hai cán cân, một bên là do ta quyết định, một bên là do nhà phân phối tiềm năng họ quyết định. Và cả ta và cả nhà phân phối, chúng ta phải tìm ra được một cái điểm cân bằng làm sao cả hai bên đều happy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Thứ nhất là về mặt công nợ, do ta quyết định, đúng không nào? Thế thì để ta quyết định thì nó có hai đáp án thôi. Một là yes, hai là no. Yes tức là đồng ý cho khách hàng công nợ. Tôi gọi nó là một cái chính sách dễ ngoài nhưng khó trong. Dễ ngoài tức là sao? Là khi chúng ta đối ngoại, chúng ta nói chuyện với nhà phân phối, khi chúng ta nói rằng ok, tôi đồng ý cho các bạn công nợ, thì gần như không ai phản đối hết, đúng không? Không có nhà phân phối nào lại nói rằng là thôi, bây giờ anh đừng cho tôi nợ nữa, để tôi trả tiền luôn đi. Ít lắm, hiếm lắm, không có nhà phân phối nào như vậy, thưa các bạn, đúng không? Nhưng khi chúng ta thuyết phục sếp của mình, thuyết phục kế toán trưởng của mình, thuyết phục giám đốc tài chính về chuyện cho công nợ với nhà phân phối là một câu chuyện rất là khó khăn. Chúng ta phải tìm cách thuyết phục những người ở trong công ty và họ phải cân nhắc vấn đề về dòng tiền, rủi ro, đúng không ạ? Đó, cho nên tôi gọi nó là một cái chính sách dễ ngoài khó trong. Đó. Yes là như vậy. Thế còn về phía no, tức là chúng ta không cho nhà phân phối công nợ. Thế thì cái này là một cái mệnh đề ngược lại, tức là dễ trong nhưng mà khó ngoài. Tức là sếp của bạn hay là kế toán trưởng mà bảo bây giờ em bán mở nhà phân phối mới, em thu tiền mặt, người ta phải chuyển tiền rồi em mới giao hàng, thì trời ơi, không có ông sếp nào lại từ chối cái đề nghị đấy của các bạn cả. Nhưng mà chúng ta đem cái chính sách này nói chuyện với nhà phân phối là một cái câu chuyện rất là khó khăn, là một cái cuộc đàm phán rất là cam go. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích là tại sao, cái nguyên nhân nào, cái lý do gì khiến cho chúng ta phải đưa ra cái câu trả lời là no về mặt công nợ. Thế thì ở đây nó có những cái rủi ro, thưa các bạn. Cái rủi ro thứ nhất nó là cho nợ thì dễ nhưng đòi lại thì khó, đúng không nào? Tại vì cái chuyện mà khả năng đòi nợ đó nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Cái thứ nhất là cái khả năng thanh toán của nhà phân phối. Những cái nhà phân phối lớn, lâu năm, có cái tiềm năng tài chính mạnh đó, thì cái chuyện trả tiền chúng ta một vài chục triệu, một vài trăm triệu, thậm chí một vài tỷ không phải là vấn đề với họ. Nhưng những cái nhà phân phối mới thành lập hoặc những nhà phân phối quy mô còn rất là nhỏ thì cái chuyện đó là chuyện tương đối khó. Đó, thứ nhất là về khả năng. Thứ hai nữa là về mặt tính cách. Thì thưa các bạn, kể cả có những nhà phân phối rất lớn, rất mạnh, nhưng cái tính cách của họ, họ rất là chi ly, họ rất là, nó không có thoáng đó thưa các bạn, thì cái việc mà chúng ta đòi tiền họ cũng rất là khó luôn. Đó, đấy là cái rủi ro thứ nhất là cái khả năng đòi lại. Cái rủi ro thứ hai đó là cái rủi ro khi chúng ta cho nhà phân phối công nợ thì bản thân chúng ta lo sợ rằng nhà phân phối đó họ không có trách nhiệm đối với hàng hóa, họ sẽ không có gọi là của đau con sót. Họ sẽ không chịu khó bán hàng của mình, họ không chịu khó trưng bày hàng của mình, không chịu khó marketing hàng của mình, thì làm sao chúng ta bán được hàng, đúng không ạ? Thế thì đối mặt với những cái rủi ro như vậy, thường ấy, chúng ta có một số cái kỹ thuật để khắc phục cái rủi ro này. Cái thứ nhất đó là chúng ta sử dụng cái bảo lãnh thư của ngân hàng, tức là chúng ta có một cái ngân hàng nào đó họ bảo lãnh cho cái ông nhà phân phối đó, họ sẽ gửi thư cho chúng ta: thưa người bán hàng, chúng tôi bảo lãnh nhà phân phối A, B, C nào đó, số tiền maximum là trưng đây nè, nếu như ông ấy, nhà phân phối ông không trả tiền thì tôi là ngân hàng, tôi sẽ thay mặt họ, tôi trả tiền. Và thông thường để làm cái bảo lãnh như vậy thì bản thân nhà phân phối sẽ phải có một cái tài sản nào đó thế chấp vào trong ngân hàng đó thì ngân hàng họ mới bảo lãnh như vậy, chứ nếu không thì ngân hàng họ cũng phải nắm đằng chuôi chứ, đúng không các bạn? Cái kỹ thuật này xem ra là nó rất là win-win, nhưng nó cũng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được. Nhất là khi chúng ta hàng mới, thị trường mới, hoặc là khi chúng ta tiềm năng của chúng ta nó chưa thực sự là mạnh, chưa thực sự là nổi trội so với đối thủ cạnh tranh, doanh số nó chưa đủ lớn. Đó, thì cái việc mà yêu cầu cái nhà phân phối tiềm năng đó làm cái bảo lãnh thư đó, nó không phải lúc nào cũng thực hiện được. Thế thì nếu như mà cái kỹ thuật đó không áp dụng được thì chúng ta có thể thực hiện một cái chiết khấu rất là tốt. Tức là thôi bây giờ mình sẽ thanh toán tiền mặt. Đó. Thế nhưng mà thay vì x phần trăm, bây giờ chúng ta sẽ chiết khấu cho họ là y phần trăm, mà y lớn hơn x rất nhiều, đánh vào cái lòng tham của họ. Đúng không ạ? Đấy là chúng ta đưa cho họ một cái chiết khấu rất là tốt. Một cái kỹ thuật khác có thể dùng, tức là chúng ta có một cái chiết khấu cơ bản, nhưng chúng ta có một cái mức thưởng là thưởng thanh toán tiền mặt. Khi mà nhà phân phối thanh toán tiền mặt cho cái đơn hàng đó thì chúng ta sẽ có một cái chiết khấu là một vài phần trăm nào đó thưởng thêm để khuyến khích khách hàng thanh toán tiền mặt. Một cái kỹ thuật khác mà cũng nhiều công ty cũng áp dụng đó là chúng ta tìm cách chúng ta nợ lại nhà phân phối. Nhà phân phối nợ mình tiền hàng thì bây giờ mình nợ lại nhà phân phối thôi, nợ qua nợ lại coi như là cấn trừ nhau thì nó cũng giảm bớt cái rủi ro. Thông thường thì các công ty sẽ sử dụng cái cách là tổ chức các chương trình khuyến mại, nhưng mà nhà phân phối sẽ ứng hàng ra để trả cho khách hàng ở phía dưới. Sau đó thì nhà phân phối sẽ tổng kết lại kết quả bán hàng trong cái giai đoạn chương trình khuyến mại đó và sẽ đòi lại công ty cái số tiền là bao nhiêu đó tương ứng với cái hàng khuyến mại mà người ta đã bỏ ra ngoài thị trường. Nhưng thực ra công ty sẽ qua bước A, bước B, bước C, bước D, bước E để process, để kiểm tra, để check này nọ kia khác. Và cái process đó nó có thể kéo dài 30 ngày, 60 ngày, đúng không ạ? Và trong cái giai đoạn đó chúng ta cũng đang một cách vô hình nào đó là đang nợ lại nhà phân phối cái khoản đó. Đó thưa các bạn. Thế thì nó là cái nợ qua nợ lại với nhau như vậy thì nó cũng sẽ giảm bớt rủi ro. Trong trường hợp ông nhà phân phối không trả tôi tiền hàng thì tôi cũng dừng lại không trả ông nhà phân phối cái quỹ khuyến mại đó nữa. Đó, thì đó là một số cái kỹ thuật như vậy. Thế thì tự chung lại, tất cả những cái điều tôi nói từ đầu đến giờ vẫn là chúng ta đang cân nhắc ở phía chúng ta mà thôi, đúng không ạ? Chúng ta mới chỉ nhìn được thực tế bằng một nửa con mắt, nhưng còn một cái cán cân còn lại cũng quyết định không kém phần quan trọng, đó là cái quyết định của nhà phân phối. Không phải là chúng ta không cho khách hàng nợ là chúng ta cứ dương dương tự đắc, tôi không cho anh nợ, cái công nợ ở ngoài thị trường là bằng không, rất đẹp, báo cáo tài chính rất đẹp, nhưng cái cuối cùng chúng ta không mở được nhà phân phối, không có doanh số thì cũng không có thể nói lên được điều gì cả. Vậy cho nên chúng ta cần phải cân nhắc cái yếu tố thứ hai, đó là cái yếu tố về nhà phân phối. Thế thì đối với một nhà phân phối, để chấp nhận rằng họ có là nhà phân phối của một hãng nào đó hay không thì thường họ sẽ có 3 câu hỏi và 1 nỗi lo. 3 câu hỏi là gì? Cái câu hỏi thứ nhất là vì sao tôi phải làm nhà phân phối với hãng này? Câu hỏi thứ hai, nếu tôi không chấp nhận làm nhà phân phối, nếu tôi từ chối cơ hội này thì tôi sẽ gặp rủi ro gì? Thế thì thưa các bạn, đối với hai cái câu hỏi này đó, thì chúng ta thường dùng một cái kỹ thuật cá nhân tôi hay gọi là vẽ nên một cái bức tranh của tương lai. Bức tranh của tương lai là sao? Tức là chúng ta vẽ ra một cái kịch bản. Khi bạn làm việc với tôi, bạn là nhà phân phối của tôi, thì cái doanh số dự kiến trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tới nó là như thế nào? Và cái lợi nhuận của bạn thu được nó sẽ là như thế nào? Chúng ta trả lời hai câu hỏi đấy của nhà phân phối bằng cái cách là chúng ta vẽ nên một bức tranh của tương lai. Cái bức tranh đó nó đẹp hay là nó xấu là nó phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây. Cái thứ nhất là cái sự khác biệt trong giải pháp về sản phẩm, về dịch vụ, về thương hiệu của bạn là như thế nào, đúng không ạ? Nếu như bạn đang có một cái giải pháp rất là tốt, rất là hay mà cái nhà phân phối đó họ không làm nhà phân phối của bạn, thì bạn sẽ dành cái giải pháp này cho một nhà phân phối khác trong khu vực, và cái nhà phân phối hiện nay họ sẽ bị mất cái lợi thế cạnh tranh. Đó, ví dụ tôi cũng kể nhiều với các bạn rồi là ngày xưa một cái thương hiệu mới ra đời, đó là cái thương hiệu sơn, và chúng tôi đi đầu trong cái công nghệ pha màu, thì mặc dù là chúng tôi là thương hiệu mới nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn có quyền yêu cầu nhà phân phối thanh toán tiền trước, trả tiền mua máy thì chúng tôi mới có thể lắp đặt cho khách hàng đó. Bởi vì cái sản phẩm dịch vụ của chúng tôi quá chi là ưu việt luôn đi. Thế cho nên là nếu như họ không chấp nhận làm nhà phân phối của chúng tôi thì cái quyền phân phối đó nó sẽ rơi vào tay của người khác. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, cái bức tranh tương lai xấu đẹp nó còn phụ thuộc vào cái việc là khả năng chúng ta có tìm đúng cái nhà phân phối tiềm năng đó không. Lại quay trở về cái câu chuyện về nhà phân phối sơn, giải pháp dịch vụ của tôi nó tuyệt vời như vậy mà tôi lại gặp một cái nhà phân phối kiểu mới startup, mới thành lập, hoặc là họ ở vùng sâu vùng xa, thì khả năng họ không quá đánh giá cao cái giải pháp của tôi. Bởi vì với những ông startup thì ông đâu lo lắng gì lắm chuyện này đâu, thưa anh là em tụt hậu xưa nay nào giờ rồi mà đúng không ạ? Thành ra là tôi phải tìm những người đang trong top 1, top 2, top 3, không bao giờ nói chuyện với top 4 luôn. Thưa các bạn, là phải những người 1, 2, 3, người ta đang cạnh tranh cái ngôi đầu bảng. Thế thì tôi mới nói ở đây là nếu như cũng cái sản phẩm dịch vụ về sơn của chúng tôi như thế mà chúng tôi lại tìm không đúng cái nhà phân phối tiềm năng thì cái bức tranh đó nó cũng không trở thành đẹp, thưa các bạn. Và yếu tố thứ ba quan trọng cái mức xấu đẹp của bức tranh đó là cái khả năng thuyết trình, cái khả năng trình bày của người sale, hay nói một cách nôm na là phụ thuộc vào cái mồm của người sale đó. Chúng ta phải nắm bắt được tâm lý, phải nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng. Mặc dù họ đang từ chối, nhưng thực ra họ đang thích hay họ đang không thích mình. Nói chung là như vậy, cái khả năng nắm bắt tâm lý, cái khả năng thuyết khách, khả năng thuyết trình nó rất là quan trọng đối với một người sale. Và nhờ ba yếu tố này, chúng ta có thể vẽ nên một bức tranh của tương lai. Và bức tranh của tương lai đó nó sẽ giải quyết được hai câu hỏi của khách hàng là vì sao tôi phải làm nhà phân phối với hãng này, và nếu tôi không làm thì tôi sẽ gặp rủi ro gì. Đó là hai câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ ba của khách hàng họ có thể sẽ cân nhắc đó là vì sao tôi là nhà phân phối, tôi cần phải trả tiền trước, trong khi các hãng khác, đối thủ cạnh tranh lại cho nợ. Thế thì thành ra cái này nó cũng là một yếu tố rất quan trọng nha, thưa các bạn. Nó không chỉ giữa là ta với nhà phân phối đâu mà còn phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh nữa. Tôi lấy ví dụ như là một cái môi trường mà tôi đã kinh qua, ví dụ như là ngành nghề kinh doanh chẳng hạn. Ví dụ như bạn nào đang làm trong ngành dầu nhờn hay là những cái mặt hàng công nghiệp khác, thì thưa các bạn là không có thể nói rằng là chúng ta bán hàng mà không có công nợ. Vô cùng khó, đúng không ạ? Ngành nghề hàng công nghiệp nhìn chung là phải có công nợ. Bạn đã tham gia vào cuộc chơi đó, bạn phải chấp nhận. Bạn đừng có đặt câu hỏi là có nên hay khi, bởi vì khi bạn nói say no một phát là lập tức cánh cửa đóng sầm trước mặt bạn luôn. Đó, cái thứ nhất đó là cái môi trường cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào đối thủ, đúng không ạ? Chúng ta không có gì đặc biệt hơn đối thủ cạnh tranh, hoặc cái sự chênh lệch đấy nó là quá ít mà đối thủ nó lại cho nợ. Đó, họ đang có dẫn trước mình một bàn đó. Bây giờ chúng ta không tìm cách ghi bàn đáp trả lại thì chúng ta sẽ bị thua đối thủ thôi. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề về sức mạnh tương quan. Khi mà chúng ta đang mạnh ấy, thì chúng ta có thể yêu cầu nhà phân phối thế này thế khác. Nhưng khi mà số bán nó xuống, cái mãi lực của thị trường nó bị xuống, thì thưa các bạn rất khó để có thể thay đổi được cái chính sách về mặt công nợ. Tôi kể với các bạn một cái câu chuyện là cách đây 5 năm khi tôi làm giám đốc điều hành của một thương hiệu mỹ phẩm đó. Trước đó ở cái thương hiệu mỹ phẩm này họ có chính sách là cho nhà phân phối nợ một cái đơn đầu tiên. Tiếp theo là lại còn nợ gối đầu nữa, tức là thanh toán đơn này thì trả tiền đơn trước. Sau khi tôi vào một thời gian thì mình làm cũng cách A, cách B, cách C, số nó lên. Thị trường đang rất là yêu thích sản phẩm của tôi. Ngay lúc đấy tôi phải chớp cái thời cơ. Tôi đổi cái chính sách đối với nhà phân phối là bây giờ nhà phân phối sẽ đổi từ trả sau sang trả trước. Họ phải trả tiền trước thì công ty tôi mới đi hàng. À, thưa các bạn, đây là một cái cú đổi ngoạn mục đó. Trước giờ là mình phụ thuộc tiền nong vào nhà phân phối, còn bây giờ là họ phải phụ thuộc vào mình. Nói thì dễ nhưng mà chúng ta phải căn được cái thời điểm, chứ không phải bây giờ chúng ta đang yếu, chúng ta đang mới ra mà chúng ta làm cái cú đổi này cái là lập tức là đang từ ăn cơm thành ăn cháo luôn ấy, là rất là mệt thưa các bạn. Thế cho nên là chúng ta phải lựa cái thời điểm chúng ta đang ở cái kèo trên thì chúng ta mới mong có thể đổi được cái chuyện này. Tiếp theo nữa để nói về môi trường cạnh tranh, đó là nhiều khi nó phụ thuộc vào cái tập quán của cái thị trường đó thưa các bạn. Nếu bạn nào mà kinh doanh ở tỉnh Thừa Thiên Huế, cái tỉnh Thừa Thiên Huế là cái tỉnh mà tôi đã nói với các bạn một vài lần rồi, đó là ở nơi đó là bất kể một cái gì đó người ta đều có công nợ. Thưa các bạn, là bạn bán cây kim sợi chỉ cũng có nợ, khổ thế đấy. Nếu như không có nợ là bạn không có thể nào bán được. Cho dù bạn là nhãn mới, nhãn mạnh, nhãn gì đi chăng nữa thì ở cái thị trường Huế đó bạn cũng cần hết sức cân nhắc cái chính sách công nợ của chúng ta đối với nhà phân phối. Thì đó là cái câu hỏi thứ ba mà nhà phân phối có thể cân nhắc trước khi quyết định. Và họ có một cái nỗi lo không nói ra được. Này nó là một cái nỗi lo vô hình. Cái nỗi lo đó là cái sự việc nó chưa xảy ra. Cái thứ nhất, cái hàng này có bán được hay không? Bán được thì không sao, nhưng rủi mà không bán được. Tiền mình đã trả nhà cung cấp rồi. Đó, thì bây giờ sao đây? Chắc gì cái công ty sản xuất đó họ sẽ thực hiện đúng chính sách đổi trả hàng hóa cho mình. Họ nói rằng họ làm có đúng như vậy hay không? Đây là một cái nỗi lo của nhà phân phối. Một cái nỗi lo vô hình nữa. Trong cái phần trên tôi nói là công ty có thể có cái kỹ thuật là nợ lại nhà phân phối, nợ lại cái tiền trả thưởng cho khách hàng đó. Thế thì bây giờ nhà phân phối họ cũng có cái nỗi lo là công ty có thanh toán đúng hạn cho nhà phân phối hay không? Cái nỗi lo này là nỗi lo không nói ra được. Bởi vì họ nói ra thì chắc chắn cái người sale ngồi trước mặt họ sẽ nói rằng là ôi anh yên tâm đi, hàng bán rất tốt, công ty em nếu không bán được chắc chắn 100% sẽ đổi trả. Chúng em sẽ thanh toán khuyến mại cho nhà phân phối cực kỳ đúng hạn trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần là thanh toán liền. Cái nỗi lo này của nhà phân phối họ không chia sẻ được với ai, bởi vì chia sẻ với sale thì sale sẽ nói như vậy. Thành ra đối với nhà phân phối đó, tôi nói họ có 3 câu hỏi và 1 nỗi lo. Thế thì chúng ta làm thế nào để mà giải quyết được 3 câu hỏi, 1 nỗi lo này đây? Thì có những cái câu hỏi chúng ta có thể giải quyết được ngay, nhưng có những thứ ta phải làm với nhau một thời gian đi, rồi chúng ta hiểu cái chất của nhau đi. Thậm chí là làm với nhau rồi, nhưng cũng có những thứ sau đó mới tỉnh ngộ, mới vỡ lẽ ra về nhau. Thưa các bạn, thành ra tôi nói với các bạn là cái câu chuyện về chính sách là có nên cho công nợ với nhà phân phối mới hay không đó. Trả lời câu hỏi này nó là một cái quá trình, và quá trình đó bản chất là quá trình đi tìm điểm cân bằng giữa hai mục tiêu mở nhà phân phối mới và công nợ, cân bằng giữa chúng ta và phía nhà phân phối. Cái điểm cân bằng này đó, nó không phụ thuộc vào một bên là chúng ta, mà nó phụ thuộc vào hai bên là ta và nhà phân phối, đúng không ạ? Nhưng chưa hết, nó còn phụ thuộc vào một bên thứ ba là gì đây? Đó là đối thủ, thưa các bạn. Nếu như không có cái thằng cha đối thủ, nó xuất hiện, nó chọc ngoáy, nó phá đám á, thì có thể nó xong xuôi rồi. Nhưng bây giờ có bên thứ ba là đối thủ đó. Còn bên thứ tư nữa là gì ạ? Là cái môi trường kinh doanh đó, là cái ngành nghề dầu nhờn hàng công nghiệp, là cái môi trường kinh doanh ở một thị trường như Thừa Thiên Huế đó. Cái bên thứ tư này cũng rất là quan trọng. Tập quán từ xưa tới nay nó vậy, thì bây giờ chúng ta không vậy cũng không thể ai làm việc với chúng ta. Và còn một cái bên thứ năm nữa, bên này là bên nào thưa các bạn? Chính là cái nhu cầu phát triển hệ thống của mình. Đó. Nếu như mà yêu cầu của chúng ta là một năm mở một nhà phân phối, thì có lẽ chúng ta còn dư thời gian, chúng ta có thể xây nâu về mặt công nợ, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như yêu cầu của chúng ta là một năm mở 120 nhà phân phối, có nghĩa là mỗi tháng mở 10 nhà phân phối, 3 ngày mở một nhà phân phối, ồ thế thì cái này nó khác à? Đó, thế thì cái chính sách công nợ có khi chúng ta lại phải mềm dẻo hơn, phải linh hoạt hơn. Thế cho nên ở đây là có cho nhà phân phối công nợ hay không, nó không phụ thuộc vào chúng ta đâu thưa các bạn, không phụ thuộc vào một mình đâu, mà nó phụ thuộc vào năm bên lận. Tôi nhắc lại, bên thứ nhất là mình, bên thứ hai là nhà phân phối, bên thứ ba là đối thủ, bên thứ tư là môi trường kinh doanh, và bên thứ năm nhu cầu phát triển hệ thống phân phối của mình nữa. Cho nên thành ra cái câu hỏi này nó sẽ không bao giờ có một cái chính sách nào, nó không bao giờ có một cái đáp án nào hoàn toàn đúng với mọi công ty, mọi nhãn hàng. Mặc dù là cái đáp án nó chỉ có hai phía là yes hoặc no, nhưng vì sao yes, vì sao no, và khi nào yes, khi nào no, yes ở mức độ nào và no ở mức độ nào, nó hoàn toàn rất khác nhau, thưa các bạn. Và một cái điểm quan trọng nữa rút ra là cái điểm cân bằng mà chúng ta đang tìm kiếm về bản chất nó là một cái cân bằng động. Thưa các bạn, đối với chúng ta có thể yes hoặc no, đối với nhà phân phối cũng có thể yes hoặc no với chúng ta. Và cái cân bằng động này nó phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của mỗi bên. Tức là mỗi bên có bao nhiêu sự lựa chọn. Ví dụ, ở một địa bàn chúng ta chỉ có duy nhất một cái candidate tiềm năng đó thôi. Chỉ có một ông đó để theo đuổi thôi. Thì chắc chắn, trời ơi, ông bảo gì chúng ta cũng phải gật đầu hết. Đúng không ạ? Thế, và ngược lại, với ông nhà phân phối cũng thế thôi. Bây giờ nếu như bạn ấy cần một cái mặt hàng và trên đời này chỉ có chúng ta mới cung cấp mặt hàng đó, hoặc là có không nhiều nhà cung cấp các mặt hàng đó, thế thì cái việc mà họ theo mình là rất dễ. Cái câu chuyện thưa các bạn, trong những năm từ 2019 đến 2021 về mua bán bất động sản, các bạn cũng hiểu rằng là cái thời đó là cái thời tranh mua tranh bán. Thậm chí buổi sáng gật rồi mà không xuống tiền nhanh là buổi chiều nó đã lên giá và nó đã bán cho người khác rồi. Vào cái thời điểm đó thưa các bạn, là chúng ta đi mua đất mà chúng ta đặt cọc xong rồi nhưng cũng còn chưa chắc đã yên tâm, bởi vì người ta có thể lật kèo, người ta có thể đền cọc mình và người ta vẫn bán cho người khác với giá cao hơn. Vào cái thời điểm năm 2022, khi tôi đi mua đất, tôi đã từng đàm phán với cái người chủ mua đất là tôi trả góp luôn ấy. Đây là câu chuyện có thiệt. Là sao? Trả góp này không phải trả góp cho ngân hàng, mà ví dụ miếng đất đó là 1 tỷ, hôm nay tôi trả người ta 200 triệu, người ta sang tên cái sổ đó cho tôi. Về mặt luật pháp là cái sổ đó, cái miếng đất đó đã đứng trên tên cho tôi rồi, nhưng còn 800 triệu còn lại tôi trả dần trong vòng 1 năm. Chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Tại sao thưa các bạn? Tại vì năm 2022 là cái thị trường bất động sản nó bắt đầu nó đứng, đúng không ạ? Nó bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Lúc đó người ta không có khả năng tìm được một người nào đó thích cái miếng đất đó, chứ chưa nói là mua. Cho nên khi người ta kiếm được tôi, trời ơi, người ta mừng quá. Cho nên tôi đề xuất cái gì đi chăng nữa, họ cũng ok hết. Đó, thì thưa các bạn, là tổng kết lại cái tập ngày hôm nay tôi chia sẻ, chúng ta đã cùng nhau mổ xẻ, phẫu thuật cái vấn đề là có nên cho nhà phân phối mới công nợ hay là không. Thế thì chúng ta hiểu rằng cái quá trình này nó là cái quá trình đi tìm điểm cân bằng, và cái người làm chính sách, cái người ra quyết định về chính sách công nợ phải hiểu cái điểm cân bằng nó nằm ở đâu. Cái điểm cân bằng đó nó phụ thuộc vào 5 bên. Tôi nhắc lại là chúng ta, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh và nhu cầu phát triển hệ thống phân phối của mình. Đó là một cái bài toán hình học không gian 5 chiều. Thưa các bạn, mỗi công ty nó là một tọa độ dựa vào 5 trục như vậy, cho nên chúng ta phải đặt lên cán cân. Cái người làm chính sách phải rất hiểu cái tọa độ của mình, biết chính xác vị trí mình đang nằm ở đâu, thì lúc đó chúng ta mới xác định được chính sách đúng. Ha, thưa các bạn, đây cũng là một cái đáp án mở. Giống như mọi cái đáp án khác ở trong chuyện đời sale, nó không bao giờ có một đáp án nào đó tuyệt đối đúng, không bao giờ có một đáp án nào đó tuyệt đối sai. Nó sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, phụ thuộc vào nhu cầu, phụ thuộc vào đối tác của bạn và nhiều yếu tố nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu cái không gian 5 chiều của mình trong tập ngày hôm nay. Chúng ta phân tích, chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới có thể ra được một chính sách nó phù hợp nhất với tình hình thực tế. Thưa các bạn, tôi hy vọng rằng cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay sẽ hữu ích phần nào cho tất cả các bạn, những người đang làm sale, có nhu cầu mở nhà phân phối mới và rất băn khoăn về chính sách công nợ đối với nhà phân phối. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái chủ đề hấp dẫn như vậy vào 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.